This is KBDT, Highland Park, Texas.
Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị, và trong chương trình Hoàn Tính đọc truyện Hồ Biểu Chánh, mời quý vị đến với tiếp theo câu chuyện Hai Khối Tình, thưa quý vị. Tác phẩm Hai Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích khi mà chuyển thể thành phim. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm khắc họa nên số phận của cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu là xoay quanh vấn đề đấu tranh để đòi quyền sống, sự công bằng của con người trong câu chuyện. Bà Phản Lan, quá phụ, có con gái tên là Cúc vừa đậu bằng Thành Trung. Cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết mang tên là Mảnh Gương Trinh và có ý định là in thành sách. Trạng sư sương có tên là Genie Celeste cũng là một nhà văn lai Pháp. Họ lấy nhau được 8 năm thì bà qua đời. Ông sương nuôi dạy hai con trai nên người. Vốn ông để ý đến cô Cúc từ trước, cho nên khi mà biết cô đã đậu bằng Thành Trung thì trạng sư sương mới bèn đến nhà để mà xin phép để mà tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng trạng sư sương làm con rể, bởi vì ông là người thành đạt, lại sẵn có cơ ngơi nhà cửa. Nhưng mà cô Cúc lại không chịu trạng sư sương, bởi vì đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm của ông sương thì cũng vô cùng là tức giận lắm, thưa quý vị. Còn những diễn tiến khác rất hấp dẫn. Tác phẩm Hai Khối Tình, một nội dung gai cấn hấp dẫn, bởi vì những cái mâu thuẫn có cái tính căn bản của đời sống như yêu, ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu và vật chất. Vâng, thưa quý vị, còn nhiều vấn đề gây cấn khác trong cái câu chuyện Hai Khối Tình này. Và bây giờ mời quý vị đến với chương tiếp theo trong Hai Khối Tình. Sẽ gửi đến cho quý vị chương 3 tiếp theo nhé, thưa quý vị. Hai ngày rày cô Cúc cứ lững đững lờ đờ. Lững đững lờ đờ tức là một cái lưỡng lự thẫn thờ, chưa biết tới lui như thế nào ha. Bởi vì trong trí bối rối như là cái người mà phải gọi là cái người mà đi lạc vào một cái cảnh lạ. Bước đường thì bỡ ngỡ mà lại gặp cái ngã ba mà không biết đi cái ngã nào nữa. Đó. Thở nay cô yêu mến văn nghệ, cho nên cô muốn chịu lãnh trách nhiệm là chánh chủ bút của cái tờ báo của Trần Thái Dương tính lập. Mà rồi thì cô cũng lại nghĩ cái trách nhiệm ấy sao mà nó nặng nề. Phận cô á, tuổi trẻ tài sơ, lại chưa có lịch lãm cái việc đời lắm. Đó, tức là chưa có hiểu biết rộng do được đi nhiều hoặc xem nhiều người ta kêu là lãm. À, cái việc đời, sợ làm nó không có kham được cái phận sự. Rồi để hư hỏng cái việc của người mà cô còn hổ thẹn với chị em của bạn nữa. Đó, phải không? Đó. Huống chi người yêu của ô cô là hứa là sẽ cưới cô, cho nên cô cũng lãnh để mà cô làm báo. Không biết là người yêu có vui lòng hay không nữa. Cô muốn gặp người yêu để mà bàn tính. Mà bây giờ biết làm sao mà gặp cho được đây chứ. Rồi có nên đến sở làm mà kiếm cái người hay không? Con nhà tử tế không lẽ đi kiếm trai như vậy chứ. phái đỉnh lẽ nào đây bây giờ? Ấy là cái câu cô cứ hỏi cô hoài ra mà cô không có trả lời được. Rồi đến trưa thì bà Phán với cô Cúc ăn cơm vừa rồi á, thì có một cái người này mới cởi xe máy á. Cởi xe máy thì ghé nhà trao một cái phong thư. Cô Cúc coi cái người ngoài ở bao thơ thì thấy đề tên cô cũng như là biên cái địa chỉ nó rành rẽ lắm. Cô rọc cái bao thơ thì đó, ở trong đó có một cái tấm danh thiếp của cái ông Trần Thái Dương. Đó, biên mấy hàng chữ như vậy nè. Kính mời cô chiều nay đúng 4 giờ cô lên nhà tôi đặng tôi cắt nghĩa cái công chuyện làm mà tôi đã sắp đặt giùm cho cô xong rồi đó. Bởi vì bận việc cho nên tôi không có xuống nhà cô được. Xin cô thứ lỗi nha. Kính chúc bà Phán an khương. Đó. À, ông Thái Dương ổng biên mấy hàng chữ như vậy. Đọc thơ rồi thì cô Cúc cũng ngồi cũng ngơ ngẩn nha. Cô đọc lại một lần nữa chứ. Thấy cái danh thiếp còn in cái địa chỉ là ở cái số 333 đường Zachary. Đó, đường Zachary rõ ràng là nha, số 333. Bà Phán bà hỏi, à, thơ của ai vậy? Cô Cúc mới trả lời, dạ thưa của Trần Thái Dương. À, Trần Thái Dương nào vậy? Dạ, ổng nói ổng là anh em bạn của bà hồi trước á. Ủa mà sao má không biết sao má? Thở này má không có nghe tên đó. Thơ nói chuyện gì vậy con? Dạ, ổng nói ổng kiếm được cái việc làm cho con rồi. Và ổng mời con 4 giờ chiều lên nhà đặng ổng cắt nghĩa công việc ấy cho con hiểu mà. Nhưng mà bà làm việc gì vậy con? Dạ thì ổng không có nói nữa. Ổng không có nói. Thiệt, má không có biết ông Trần Thái Dương này sao vậy má? Không, má đã nói với con á, thở này má không có nghe tên đó nghe. Cô Cúc nghe như vậy, cô mới nói, ổng nói ổng quen với ba nhiều lắm, xong không có dịp gặp má. Vậy chứ hồi trước, ba không có nói chuyện với má rằng là ba biết ổng hay sao vậy? Không có nghe nói con. Ừ, chắc là sợ lâu quá rồi á, má quên chứ bộ. Ba con á, quen với người ta, ôi chao ơi, nó nhiều lắm. Làm sao mà biết hết cho nó được. À, ông đó có một cái lòng tử tế. Ông muốn kiếm việc cho con làm. Như kiếm được á, thì ông lại đây mà nói cho con hay. Chứ sao ông lại mời con đến nhà ông chứ con. Dạ thì người ta sẵn lòng người ta giúp con, người ta lo lắng, người ta kiếm được việc á, thì ân nghĩa đã nặng lắm rồi. Má còn buộc người ta phải đến nhà mình á, mà thưa cho mình hay nữa sao má? Con à con là gái, mà con đến nhà người lạ như vậy làm sao được con? Dạ ông Dương cũng lớn tuổi rồi, á, đâu cũng đáng chú con lận mà. Mà cái người đó thì cái tướng mạo con thấy cũng đàng hoàng. Chứ phải là cái quân lạm sạn, lạm xạm hay sao mà má ngại. Trâu trâu ơi, đời nay thiên hạ họ yêu quỷ lắm. Má không có dám tin cậy ai hết đó con. Nói như má vậy á, thì có giao thiệp với ai được đâu nữa chứ. Mà giàu cho có thiên hạ có xấu đi nữa đi. Họ hại làm sao được mình được chứ. Đó. Đời xưa khác, đời nay khác nha má. Đời xưa á, không có học thức, lại cũng không có quen giao thiệp nữa. Cho nên á, tánh tình nó nhút nhát lắm. Thấy ai cũng sợ hết trơn á. Con gái đời nay á, đa văn quảng kiến á. Đa văn quảng kiến á, á. Tức là nghe nhiều thấy rộng á má. Nên người ta kêu là đa văn quảng kiến. À, biết tự trọng, cho nên có sợ ai đâu. Ôi trời ơi, tuy con học nhiều, ha, xong á, con chưa được thông thạo cái thế tình, đó, tức là cái nhân tình thế thái, á, mình phải kêu là cái thế tình. Ha. Vậy con chẳng nên ỷ tài, ỷ lực quá như vậy nha con. Dạ, không có hại gì đâu mà, má phải lo cho nó mệt trí má ơi. Mà cái ông Dương, ổng kiếm việc
gì giùm cho con làm đó. Ờ, sao ông không có nói phớt ra cho con biết vậy con?
Dạ thì trên cái tấm danh thiếp nhỏ xíu, có chỗ đâu mà viết nhiều cho được chứ má.
À, thì lấy một cái tờ giấy mà viết chứ con.
Ma bắt bẻ quá à. Tuy ổng không có nói, xong con nghi ổng muốn lập một cái tờ, cái tờ nhật báo cho con làm chủ bút đó má.
Ủa, sao con lại nghĩ như vậy vậy con?
Dạ vì bữa trước bữa hổm ổng có nói ở ngoài nhà hàng má vui lòng cho con làm chủ bút nhật báo hay không vậy má?
À, thì cái việc đó, thở nay con chưa có làm. Biết con làm có kham hay không kham hay con.
Cô Cúc lấy thơ của ông Dương mà đọc lại nữa, rồi cổ mới ngồi mà suy nghĩ nha.
Làm chánh chủ bút là một cái tờ báo. Ban đầu thì có lẽ là chưa quen, có lẽ mình cũng viết bài không có được lanh lẹ, cô nghĩ như vậy. Có lẽ là trong tò soạn mình sắp đặt không có được rành rẽ, làm trong một ít tháng mình sẽ có kinh nghiệm về nghề nghiệp, rồi lại nhờ có sẵn cái học thức của mình mà giúp đỡ thì chắc mình giàu cũng không hơn, chứ cũng không có đến nỗi mà thua kém người ta. Cô Cốt cổ suy nghĩ như vậy, rồi cô mới nghĩ tiếp rằng là cái cô Thanh Châu, cổ học không có cái bằng cấp như mình, mà cổ cũng làm báo, cũng có danh quá đó chứ sao, phải không? Cô Thanh Châu hôm nọ, mình đến thăm cổ, giọng cổ nói chẳng khác nào như là thầy của mình. Cô Cốt đang suy nghĩ, cô nghĩ như vậy đó. Thầy cổ. Cổ giỏi gì mà hơn mình mà làm thầy, phải không? Mà phải làm thầy mình. Vậy mà mình đến cầu cổ chứ. Cho nên mình phải gọi là mình khiếp sợ, mình không có dám tranh biện. Thiệt là mình dại quá, cổ nghĩ như vậy. Mình sẽ làm chủ nhiệm một cái tờ báo như cổ, rồi sẽ biết ai hơn ai, ai thua, hay hoặc là ai cao, hay hoặc là ai thấp chứ đúng không nè, phải không? Cô Cúc cổ suy nghĩ rằng là báo của mình lại đăng những cái tiểu thuyết của mình viết nữa, thì cô Thanh Châu có giỏi thì cứ viết tiểu thuyết rồi sau đó đăng lên báo của cổ để mà so sánh với nhau chứ phải không? Rồi cổ lại suy nghĩ, rồi cổ nghĩ rằng là cha chả mà nữa chứ, anh Hoàng ảnh hay á, mình mà làm báo thì chắc ảnh la dữ lắm mà nha. Ảnh la mà có vẻ như trong bụng ảnh vui, bởi vì có vợ làm chánh chủ bút nhật báo thì hèn hạ gì hay sao mà hổ chứ phải không? Ảnh cưới mình á, rồi mình buộc ảnh ở nhà mình đặng vợ chồng đi lại làm việc cho nó tiện, phải không? Chúa Nhật thì vợ chồng á, sẽ dắt nhau về mà thăm cha mẹ ở trong Bình Đông ha. Đó. Cô Cốt cổ cứ lan man, cổ suy nghĩ như vậy, cổ suy nghĩ rằng là anh Hoàng anh làm việc trong hãng buôn, đó, mới có một năm mà ăn lương mỗi tháng tới 100 đồng. Mình làm chánh chủ bút thì có lẽ ăn lương cũng không có dưới số đó nữa. Rồi cưới rồi á, mình biểu ảnh tiện tặng để dành tiền lương, đặng mua một cái xe hơi nhỏ nhỏ á. Ảnh tập cầm bánh, cầm bánh tức là giữ cái vô lăng lái xe đó phải không? Mỗi bữa ảnh đưa mình á, lại nhà nhật trình, rồi ảnh đi làm việc, mãn giờ á, thì ảnh về ảnh ghé rước mình phải không? Rồi sao? Ban đêm trời tối vợ chồng đi chơi, chủ nhật thả xuống Long Hải hứng gió, vui lắm à nha, khoái lắm à nha. cậu cứ ngồi có suy nghĩ một lát á, liếc mắt á, ngó chừng cái đồng hồ nha. Bà Phán bà nằm liêm diêm ở trên cái bộ dáng không nói một tiếng gì hết à nha. Sao đóng bon, gọi hơi cái bon nữa, đồng hồ gõ 1 giờ rồi 2 giờ. Ông trời ông chuyển mưa ông nổi gió, ngoài đường cũng lá cây khô rụng nó bay lác đác ở ngoài à nha. Cô Cúc cổ sợ trời mưa rồi lát nữa cô đi không có tiện, cho nên cô bước ra cửa đứng mà ngó mây.
Chắc không có mưa đâu, bởi vì gió thổi mây tan cũng lần lần rồi, sau đó thì bầu trời cũng đã cũng thanh bạch lại à nghe. Đúng 2:30 cô mới vô trong buồng thay đồ mà đi tắm, rồi trang điểm sửa sạn đặng gần 4:00 đi lên cái đường Jacory 333 đó. Bà phán bà hỏi, con ăn sửa soạn con đi lên nhà ông Dương phải không con ăn? Dạ thưa phải, con gái mà đi như vậy khó coi quá à, má muốn đi với con ăn nha con ăn.
Ơi cần gì mà má phải đi, con đã nói là không có sao đâu mà má sợ chứ má.
Ông có lòng tử tế giúp đi kiếm cái việc, công việc cho con làm. Má đi theo lên đó, để mà cảm ơn ông cũng được vậy chứ, cầu ăn.
Khoan đã chứ, mình chưa biết ông kiếm được việc gì nữa. Hay là để con lên coi ông nói làm sao, rồi sẽ bay về. Chừng á, con mà có sở làm rồi đó ha. Lúc đó má sẽ cảm ơn ổng. Con nghĩ cũng không có muộn gì hết trơn đó.
Cô Cúc dồi mặt thiệt là đẹp nha. Dồi mặt tức là tho phấn, trang điểm đánh phấn đó. Rồi gỡ đầu thiệt là láng. Rồi cổ mặc một cái bộ đồ hàng nha. Bộ đồ hàng tức là cái đồ mà dệt móng bằng tơ. Người ta kêu là cái bộ đồ hàng đó màu trứng gà. Màu trứng gà, mặc bộ đồ hàng màu trứng gà. Mai thiệt là khéo nha. Dung nhan của cô đã tuấn tú tao nhã. Mà nhờ trang điểm thêm. Cho nên ui trà ơi, nó xem đẹp đẽ vô cùng à nha. Còn thiếu 15 phút nữa mới 4:00, cô lấy cái tấm danh thiếp của ông Trần Văn Dương gửi hồi trưa mà bỏ vô trong bóp, rồi mới từ giả mẹ ôm bóp mà đi ra cửa. Bà Phan thấy vậy bà mới, lộn xộn quá à, ta ưng phức ông trạng sư sương đi, rồi ở không đi chơi cho nó sướng. Lo dàm việc làm chi không có biết nữa à nha. Cô Cúc nghe như vậy, cô Cúc không trả lời, ra đường rồi kêu xe kéo mà đi nha.
Và thưa quý vị, đó là hết cái chương 3. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với cái chương 4 trong cái cuốn tiểu thuyết Hai Khối Tình, tác giả là cụ Hồ Biểu Chánh.
Ở Sài Gòn lối 4:00 chiều là cái giờ mà người ta đương ở trong các sở, các xưởng hay hoặc là các nhà buôn mà làm việc. Bởi đây, cái trên cái con đường Jacory này á, ít có xe chạy lắm. Còn người đi bộ thì cũng rải rác thôi, chứ không có náo nhiệt như là cái buổi sớm mai hay hoặc là cái lúc mà gần tối à nha. Cô Cúc ngồi trên xe kéo, mắt á, ngó nhà hai bên đường. Đó, nhà hai bên đường mà trong lòng của cô cứ thơ thớ lắm à nha. Sắc mặt của cô thì hân hoan, bởi vì cô không có lo sợ gì chi hết á. Mà cô lại chắc ý nay mai sẽ có công việc làm á, rồi sẽ giúp đỡ mẹ của mình được. Cô mở bóp, cô lấy tấm danh thiếp của ông Dương mà coi lại. Ông ở nhà số 333. Qua khỏi số 301 rồi á, thì cô chú ý coi chừng rồi nha. Gần tới số 333 thì cô mới chỉ cho sa phu ngừng lại nha. Bước xuống xe, cô thấy thiệt quả là một cái tòa nhà lầu rồi nha. Tuy không có rộng lớn, song có vẻ đẹp đẽ. Xung quanh thì có cây nó che cái tàn nha, tức là cái cành lá của cây nó xì ra như là cái tàn ở trên cao vậy đó. Ôi thiệt là mát mẻ. Trước sân có bồn bông đó, rồi ngoài cái hàng rào có gì nè, ngoài hàng rào sắt được rào sắt kín đáo à nha. Cái lúc trả tiền xe thì cô thấy có một người đàn ông, cái người đàn ông này á cũng đương ngồi dưới cái cột đèn khí. Cái cột đèn khí là cái cách gọi với lại cái đèn mà thắp sáng bằng điện á. Đó, người ta kêu là cái cột đèn khí đó. Ở phía bên đường đó, đang trong mắt ngó cô. Xong á, cô không có lưu ý đến, cứ ôm bóp mà đi vô cửa rào à nha. Ông Trần Thái Dương mặc bộ đồ pyjama bằng hàng trắng có sọc xanh, chân thì mang giày hàm ếch, đầu thì chải láng nhuốc à nha. Ông đương xem bông ở trong sân, ngó thấy cô Cúc thì ông xăm xăm, tức là ổng đi nhanh và ổng đi rất là dứt khoát đi ra, ổng mở cửa rào nha. Ông cúi đầu ông chào, rồi sau đó mời cô đi vô nha. Ông khép cửa rào lại và nói, thằng bếp đi đâu mất từ cái hồi trưa cho đến giờ mà chưa về vậy? Còn cái thằng Bội thì tôi mới sai nó đi mua đồ. Ở cái đất Sài Gòn khó lắm, phải khép cửa luôn luôn mới được, bởi vì kẻ gian nó hay trà trộn, nó lẻn vô, nó lấy đồ ban ngày quá. Cô có cười cười và đáp, ông kỹ quá à, có ông ở nhà thì ai mà dám vô đây mà lấy đồ ông mà ông sợ vậy? Tôi ở trên lầu, cho ít khi mà ở tầng dưới lắm. Bữa hổm mà cô về, cô có thực chuyện gặp tôi cho bà Phán nghe hay không vậy hả cô?
Dạ thưa có.
Rồi bà Phán bà có nói là bà biết tôi hay không vậy?
Dạ, dạ thưa má em nói không có nhớ nữa. Bởi vì ba em hồi trước làm việc cho nên cũng quen biết nhiều lắm, quen biết nhiều người lắm. Má em không có thể biết hết cho được đó.
Hôm trước tôi cũng có nói chắc bà Phán không có biết tôi đâu. Bởi vì tôi quen với ông Phán nhiều, xong tôi không có dịp tôi gặp bà Phán à nha. Bước lên thềm nhà cô Cúc thấy cái cửa giữa mở có một cái cánh mà thôi. Ông Dương ông mời cô vô trước, rồi ông thủng thẳng ông theo sau. Cô Cúc dòm thấy ở trong nhà, u cha ơi, bàn ghế, bàn có, ghế có, mà u cha ơi, cái thứ nào, thứ nấy nó cũng đẹp hết trơn á. Thiệt quá là nhà sang trọng, cho nên cô cứ đứng bỡ ngỡ, rồi đợi chủ nhà mời ngồi thôi à nghe.
Xin được tạm dừng tác phẩm Hai Câu Tình, tác giả là cụ Hồ Biểu Chánh lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong lần sau của cái đọc truyện Hoàng Tính, đọc truyện Hồ Biểu Chánh của Hoàng Tính Hai Câu Tình này. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.